chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, sau khi gặp lại Việt An và Hạ Vi, Như Nguyệt đã tỉnh táo trở lại. Cô đã nhớ lại nỗi đau và những người thân yêu đã phản bội mình như thế nào. Dù xót xa, cay đắng, nhưng Nguyệt đã bắt đầu biết phải chấp nhận để tiếp tục sống tốt hơn. Một lần đứng trước căn biệt thự nhà Hạ Vi, chứng kiến sự giàu có và hạnh phúc của Vi, Như Nguyệt đã nghĩ tới việc thay đổi ngoại hình bằng việc phẫu thuật thẩm mỹ, song cô không thực hiện được. Tuy nhiên, cũng lần đó, chính Nguyệt đã cứu Vi thoát chết để Hạ Vi sinh được con trai mẹ tròn con vuông. Anh bốn mắt vẫn lặng lẽ bên cạnh Như Nguyệt, dõi theo từng diễn biến tâm lý của cô đầy ân cần. Nguyệt tự hỏi anh là ai, vì sao đối tốt với cô như vậy? Các anh chị của cô sao vẫn gọi anh là anh cả? Bốn mắt là ai trong suy nghĩ của Nguyệt? Mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Loan.
Rút kinh nghiệm đợt trước, mình dạy nhân viên nấu nước sốt, còn bột thì trộn bột khô sẵn để từng tải. Làm loại bánh nào thì chỉ cần hòa nước thôi. Công việc của mình giờ cũng nhàn đi khá nhiều, nhưng người ta bảo nhàn cư vi bất thiện, quả không sai. Tâm trạng không khá lên là mấy, cả ngày chả có việc gì ngoài lướt web, lướt Facebook, thậm chí còn lập nick giả lên các diễn đàn tâm sự. Dù sao thì ai biết mình là ai đâu. Có nhiều người vào chia sẻ cũng đỡ stress. Người hiểu cho thì thông cảm động viên, người không hiểu thì chửi dại. Thậm chí còn có người bảo mình bịa chuyện, bảo khởi nghiệp sớm thì phải già đời chứ, sao ngu dứa. Chả nhẽ mọi người chưa đọc báo à? Đến doanh nhân TN còn bị chồng và bạn thân qua mặt, mà chị TN ấy so với người bạn kia còn đẹp hơn gấp trăm, gấp ngàn lần, huống chi là mình, một con bán bánh, cho xếp cạnh con Vi chắc... Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng buồn cãi nhau, căn bản mình cũng ngu thật. Với cả cảm giác ấy, mình cũng từng trải qua. 3 năm trước, quán bánh có một em nhân viên thất tình, mặt mày lúc nào cũng ủ rũ. Mình khi đó, lúc nào cũng mắng nó, bảo nó phải biết cứng rắn, tự lập. Loại đều như thế thì biến đi cho rảnh nợ. Rồi còn nghĩ rằng, nếu mình là nó, mình sẽ không bao giờ yếu đuối như vậy. Giờ mới thấy thấm, đúng là phải rơi vào hoàn cảnh ấy mới biết đau là thế nào. Phải sống trong thế giới ấy mới biết mọi thứ thật không dễ dàng. Mình gọi cho đứa nhân viên đó tâm sự khá lâu. Nó bảo với mình, vết thương này cần thời gian rất nhiều. Và rồi, dù có quên, thì thỉnh thoảng nghĩ đến sẽ vẫn hận, vẫn uất mà thôi. Chỉ cho tới khi tìm được một người khác yêu mình, lấp đầy khoảng trống nỗi cô đơn, xót xa, mới có thể dần dần nguôi ngoai. Một con tiền án, điên hâm dở như mình, ai mà yêu? Nó bảo, không thì mình có thể tìm một thú vui, một công việc khác để quên đi. Chắc cũng chỉ có cách này thôi. Mình nghĩ tới, nghĩ lui. Rốt cuộc, quyết định sẽ mở thêm cửa hàng bánh ngọt. Kế hoạch này khá suôn sẻ. Hàng ngày, thời gian chủ yếu mình đều ở trong quán học nướng bánh, bắt kem, bận rộn liên tục. Mỗi cái bánh ra lò là một niềm vui, cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bà Nga cũng ủng hộ mình lắm. Ăn bánh xong, khen tấm tắc. Dạo này, bà ấy xì tin yêu đời hẳn ra. Từ ngày vào Nam, có lẽ đây là đợt bà ấy ở lại Hà Nội lâu nhất. Một hôm, mình đang ngồi tính toán vốn cần đầu tư, lúc ngẩng đầu lên thì thấy bà chị về từ lúc nào, đứng ở cửa, nhìn mình rất chi là thân thương. Mình hơi hoảng, từ ngày cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên bà chị mạnh mẽ nhà mình có bộ dạng như vậy. Cả người ướt như chuột lột, mắt thì đỏ hoe. Mình đứng dậy, lấy khăn tắm đưa cho, bà ấy run rẩy nhận lấy. Sao thế? Ai mà bắt nạt được chị? Bà ấy vừa lắc đầu vừa khóc. đưa số điện thoại hay đưa địa chỉ đây. Em đến đấm chết lũ chúng nó. Thấy cười cười, rồi mắt lại buồn xa xăm, khổ thế chứ. Nguyệt, số mày thật là có phúc. Bà bị nước mưa thấm não rồi à? Số tôi mà có phúc thì còn con đàn bà nào không có phúc? Nếu mày không là em gái tao thì tốt, nhất định tao sẽ giành giật tới cùng. Giật cái gì? Nói rõ ràng xem nào. Hay ông Hoàng nói gì khiến bà buồn à? Cũng thỉnh thoảng mình và chị cãi nhau. Anh mình lại bênh mình. Chị thì được cái to mồm, xong lại trốn một chỗ, mắt rơm rớm. Những người phổi bò nói nhiều, nhìn qua thì tưởng đanh đá, nhưng rốt cuộc tâm địa lại không sâu cay, còn hay bị tổn thương mà người khác không hề biết. Chị đừng nghĩ linh tinh, hai người là anh em sinh đôi, tất nhiên là thân gấp vạn lần em. Anh ấy hay cãi nhau với chị là do khắc khẩu, nhưng chị vào Nam cũng vào theo còn gì. Chị bệnh lúc nào, anh ấy chả lo sốt vó. Mình ngọt ngào khuyên giải, bà ấy chẳng thèm nghe. Cứ thế đi vào nhà tắm, đóng cửa đánh sầm. Tối thì không thèm ăn, bất ngờ dọn đồ, nói đặt vé, rồi sáng mai về. Trước khi lên máy bay, còn cầm tay mình dặn dò. Anh cả là người khù khờ trong chuyện tình cảm, không biết nói ngọt, không biết dụ con gái, thật thà, đôi khi hơi ngốc, nhưng chắc chắn là người đàn ông tốt. Mãi nhiều năm sau, mình mới thấm được những gì bà ấy nói. Nhưng ngay lúc này, đâu có nghĩ được gì. Đầu óc còn đang mông lung chuyện quán bánh ngọt. Vốn liếng cũng gọi là tạm. Về mặt bằng, 4 năm trước mình có mua một bãi đất trống ở Mỹ Đình. Ngày đó chỉ nghĩ thương con bạn, nhà nó có việc gấp nên mình lấy hộ thôi, chứ không nghĩ bây giờ chỗ đó lại nhiều dân cư phát triển như vậy. Mở quán ở đây nói chung cũng hay, vấn đề là đất đứng tên thằng An. Vâng. Không cái dại nào như cái dại nào. Ngày xưa suy nghĩ đơn giản. Mình bận nên người yêu cầm tiền đi làm thủ tục. Đằng nào cũng lấy nhau. Với lại đất ngày đó chưa có giá trị. Nghĩ không đáng kể. Giờ mới rắc rối. Nhưng là của mình, tất nhiên phải đòi lại rồi. Đợi bà chị đi, mình sốt ruột tới Quốc Trung. Thấy bảo vệ nói thằng đó đi thị sát, không có ở đây. Hôm sau đến vẫn thế. Hôm sau nữa, thì mình sinh nghi, đòi lên gặp thì bị bảo vệ giữ, nói khó như nào cũng không được. Đúng là bức xúc. Tôi chỉ lên một lát, không làm ảnh hưởng gì đâu, các anh thông cảm. Chị cũng thông cảm cho chúng tôi. Nhất định hôm nay tôi phải gặp thằng đấy. Chị à, giám đốc bận lắm, nói thật không có ở đây đâu. Đôi bên lời qua tiếng lại, thì đột nhiên hai thằng bảo vệ không cãi nhau với mình nữa, lấm la lấm lét. Nhìn qua phía trái, mình cũng nhìn qua. 4 mắt đây mà. Kể ra không biết lương duyên hay nghiệt duyên, rất hay gặp hắn một cách tình cờ. Thấy hắn vẫy vẫy tay, đã bảo không muốn gặp lại rồi mà vẫn cố tình tìm mình. Đừng có nói là mình nhớ không chịu được nên đi theo đấy nhé. Mình tiến tới chỗ hắn, định nói cho rõ ràng. Ai ngờ nghe câu xanh dờn. Anh không gọi em. Ngó lại, thấy hai đứa bảo vệ cũng đang đi tới. Vâng, mà mình đã ăn cả tá dưa bở miễn phí rồi. Không biết đào cái hố nào mà chui nữa. Hai đứa kia cũng lạ. Nói chuyện với mình thì cứng rắn. Nói chuyện với 4 mắt lại lịch sự nhẹ nhàng. Thôi kệ, thời này, trai hám trai đâu phải là chuyện lạ. Một lúc, 4 mắt đi rồi, hai tên bảo vệ vui vẻ cho mình vào. Chắc vừa được nói chuyện với trai đẹp, phởn nên dễ tính đi. Anh giám đốc gặp mình thì sốc lắm, không nói nên lời. Cô gì? Đưa sổ đỏ và chuyển giao mảnh đất ở chỗ Mỹ Đình cho tôi. Bán rồi. Đất của tôi muốn bán lúc nào chả được. Cô không có chuyện gì thì về đi. Đất nào là của anh? Nói không biết ngượng à? Tôi nói là của tôi. Cô thích thì kiện. Chúng ta gặp nhau ở tòa. 4 năm rồi, còn kiện được ư? Phát điên vì thằng ăn cháo đá bát này mất. Cái đồ chó chui gầm chạn. Lấy được vợ giàu thế cơ mà. Sao không bám đuôi bố vợ rồi xin tiền? Lúc trước khi chia tay còn giả nhân giả nghĩa đưa thẻ cho tôi. Cái loại anh chết đi. Cô... Thằng cha tức lắm, đứng dậy đóng sầm cửa. xin lỗi, mau. Bà việc gì phải xin lỗi? Được, từ hôm cưới tới giờ nhịn em quá nhiều rồi. Hôm nay thì đừng có hối hận. Muốn làm gì? Định đánh mình ư? Hèn. Mình sai rồi. Thằng đó còn hèn hơn thế. Ánh mắt hắn nóng như lửa, cứ thế tiến về phía mình. Tay bắt đầu khùa khoạng. Chó má, bỏ tôi ra. Sao? Em nói em tình nguyện làm người thứ ba cơ mà. Em quên rồi à? Bây giờ, anh cho em cơ hội. Giọng hắn cợt nhả, phát tởm. Mình nhổ vào mặt hắn, còn người hắn long sòng sọc, bóp má rồi cắn mình, đau điếng. Tao khinh bỉ mày, thằng chó. Tao sẽ nói cho con Vi. Cứ nói đi, cứ hét đi, xem ai tin con điên như em. Ngoan nào, giờ vợ anh ở cữ, tranh thủ thời gian này ngoan ngoãn, anh ắt cho em ở bên. Thực ra, lúc trước, vì nghiệp lớn, anh mới phải tuyệt tình với em. Nhưng giờ, mọi thứ dần ổn định rồi. Bà nguyền rủa cả nhà mày. Em biết không, nếu ngày xưa, cái lúc quan trọng, em không nằm yên ngoan ngoãn, rồi bẽn lẽn sụt sùi, mà ngông cuồng một chút như này có phải hay không? Càng thế càng quyến rũ. Thằng bệnh hoạn. Không phải sợ, hôm nay nhất định chúng ta sẽ hoàn thành bước cuối cùng mà trước kia bỏ lỡ. Đồ chó má, bọ dẹp, ma quỷ bắt mày đi. Mặc cho mình chửi, mình hét, hắn đưa tay tháo cả vạt, cười đầy tởm lợm. Mình, cuộc đời mình, còn có thể bất lực, còn có thể nhục nhã hơn được không? Lạy trời lạy Phật, giúp mình thoát khỏi thảm cảnh này. Mình thề, mình từ giờ sẽ sống thật tốt, thật tươi vui. Con Vi, nó lấy được thằng chồng như này là quả báo lớn nhất đời nó rồi. Mình không cần phải quá uất hận làm gì nữa. Cầu trời thương con. Hắn ngày càng tiến gần, mình phát hoảng. Tay hắn ghì chặt hai cổ tay mình, mà sức mình đâu thể đấu nổi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đành vậy, mình giờ cứ cương thì chỉ có chết, đành xuống nước. Xin anh tha cho tôi. Anh tha, anh thương, anh đang yêu thương em đây mà. Thằng vô liêm sỉ, điên mất. Đất coi như là của anh, từ nay tôi sẽ không nhắc tới nữa. Cả anh và con Vi, từ giờ tôi hứa sẽ tránh xa, xa, van anh đấy. Ngoan nào, em còn yêu anh mà. Em giận anh thôi phải không? Anh đã định đến tìm em, mà em lại bệnh. Đừng giận anh nữa. Trước mặt Vi, chả nhẽ anh lại bênh em. Thôi thì em làm tình nhân của anh nhé. Chỉ cần em biết điều, mai này anh có tất cả thì em cũng sung sướng. Ước chi mình mang máy ghi âm nhỉ. Con Vi mà nghe được câu này thì không biết mặt nó méo tới mức nào. Nguyệt, em có biết anh nhớ em như thế nào không? Trải qua bao nhiêu người, anh mới biết em là nở nang nhất. Biết anh nhớ hai em ấy như nào không? Trong mơ anh cũng thấy. Của Vi không to bằng. Mắt hắn lở đờ đến sợ. Cái mõm chó định lân la. Cũng may lúc hắn lơ mơ, mình nhanh chóng thụt xuống, cuộn người, ôm lấy hai chân thật chặt. Em sợ à? Đừng sợ. Ngày trước cũng là lỗi của anh nữa. Anh quyết chơi ván bài lớn, nhưng mỗi lần nhìn thấy em núc nỉu, không kiềm chế được, lao vào. Nhưng rồi nghĩ tới Vi, đầu óc lại căng thẳng. Vì lúc đó nói, hai người thỏa mãn nhau thôi, nhưng biết đâu, một ngày nào đó, cô ấy lại có tình cảm với anh. Lúc em khóc vì sợ đau, cũng là lúc anh trấn tĩnh suy nghĩ. À, thì ra, là hắn lo. Phát sinh với mình thì có thể không câu được con cá lớn. Không thể khiến chị Vi cảm động vì tình cảm chân thành. Kiểu như anh chỉ ở bên giúp đỡ cô ấy thôi. Vì cô ấy là bạn tốt của em. Một mình gánh vác quán xá nên anh thương cảm. Còn người anh yêu vẫn là em. Chỉ có em thôi. Buồn nôn, quá buồn nôn. Biết là thế, cay là thế mà vẫn phải nhẹ nhàng kéo dài thời gian. Vâng, anh nói tiếp đi. Giá kể, em không chuyện gì cũng bô bô kể với Vi. Em biết không, em dại lắm. Vâng. Nếu em kín tiếng một tí, có khi đã được anh sùng từ lâu rồi. Mày tưởng mày là thánh thượng chắc. Sùng cái gì? Chưa bao giờ máu mình nóng như lúc đó. Cố nén tức, đến đỏ cả mặt. quay sang đã thấy thằng cha vội vàng đến nhục. Anh à, anh làm em đau lòng thế nào, anh có biết không? Sao anh không nói sớm? Tính em như thế làm sao thành công được? Trời ơi, sao không ai tới vậy hả trời? Không có thư ký nào cần báo cáo gì với hắn sao? Bố mẹ vợ đâu? Thỉnh thoảng cũng phải thăm con rể quý một chút chứ. Toi mất. Thế giờ mình tính sao hả anh? Em chịu khó kín tiếng. Chiều thứ bảy hàng tuần, anh tới chỗ em. 3 tháng sẽ cho em đi du lịch 1 lần. Anh có em thôi hay người khác? Anh không sợ cuốc mặt ngựa à? Anh có cách của anh chứ, nhưng em phải biết điều. Không nên ghét tuông. Kể cả sau này, ngoài Vi, anh có người khác, em cũng không được lên tiếng đỏng đảnh. Anh không thích đàn bà của mình như vậy. Con chó này, nó tưởng mình là con nguyệt của ngày xưa chắc. Cái thời nó nói ngọt gì cũng nghe, cái thời bám đuôi nằng nặc đòi quay lại, thời đó xa rồi. Nguyệt. Dạ. Anh biết, em yêu anh nhiều lắm. Anh biết anh là thế giới của em. Em phát điên vì anh. Anh thương lắm. Anh sẽ đền nhé, yên tâm. Tuy tiền bạc không thể cho em, anh nghĩ em cũng không cần, nhưng tình cảm nhất định bù đắp. Vâng. Anh An. Mình có mơ không đấy? Hình như có tiếng gõ cửa. Tiếng người nữa. Tôi đang bận, lúc khác đi. Anh đi đi, lát nữa về nói chuyện cũng được mà. Mình nín thở hồi hộp. Một đống giấy tờ công văn đây. Có chuyện gì để lúc khác? Muốn nghỉ việc hả? Chó quát người, rồi nháy mắt với mình khó chịu. Anh Trung gọi anh đấy. Chẳng biết thằng Trung là thằng nào. Con chó này vừa tinh tướng xong đã cụp cả đuôi, vội vàng bảo mình đứng dậy đi về. Lúc khác nói chuyện. Cánh cửa mở ra, mình như được sống lại. Uất ức suốt từ nãy giờ mới được xả. Bà chửi cả nhà mày. Thằng chó An. Không, mày không đáng là chó. Mày là cháu chắt chút chít của chó. Cũng không phải. Nếu như vậy, vẫn là quá mất mặt loại chó. Thằng bé nóng mặt mà phải giữ hình tượng, nên không làm gì được. Mình tranh thủ nốt cơ hội. Bọn mày cũng nghe kỹ rồi. Về bảo với ông Quốc, con rể của lão là thằng vô liêm sỉ nhất trên đời. Tham tiền, hám gái, hèn hạ, khốn nạn. Tống cổ cô ta ra ngoài, nhanh. Hai đứa bảo vệ từ xa đứng lên, mặt hầm hầm. Là hai thằng dại trai ban nãy đây mà. Đếch sợ nhé. Mình không tin bọn Quốc Trung dám giết người ngay trong công ty. Thế nào mà hai đứa nó tới gần, nhìn rõ mình, rồi lại lưỡng lự, thì thầm với nhau cái gì đấy. Rồi bối rối đứng yên, không ném mình ra ngoài như mình tưởng. Lại Việt An, chắc tức phát nghẹn rồi hả? Ngày mai, hai người khỏi cần đi làm. Anh cứ lên gặp anh Trung đi đã. Một thằng lý nhí, thằng An không làm gì được. Đành đi thẳng lên tầng. Hôm nay là ngày gì không biết. Tức, sợ, sướng, hả dạ, đủ cả. Tự nhiên tò mò, anh Trung thần thánh quá. Có thể anh là nhân viên lâu năm, được lão Quốc quý. Có tiếng nói, mọi người nể nang. Cũng có thể anh là đang có dự án gấp, cần thương lượng với giám đốc. Dù sao, tính mình có ơn sẽ trả, nên lập tức tìm trong chiếc ví thiệp nhỏ in địa chỉ của quán. Sau đó, ghi ngoáy vài dòng, đưa cho thằng vừa gõ cửa phòng. Này, nhờ mày đưa cho anh Trung hộ chị. Dặn là chỉ cần mang cái này tới quán này. Chỗ này cũng dễ tìm lắm, cách ngã tư sở 2 cây. Mang tới là được ăn bánh miễn phí cả năm. Chỗ chị hầu như bánh gì cũng có cả. Vâng. Đi được một đoạn, mình lại nhớ ra. Ngu thế, nhỡ công ty có nhiều Trung thì sao? Đành phải quay lại. Ê, mày phải đưa cho cái anh Trung mà gọi thằng An lúc nãy nhé. Rồi, em biết rồi. À, còn nữa, nếu anh ấy không thích ăn bánh, thì anh ấy có thể cho bạn bè hoặc anh chị em hoặc ba mẹ hưởng suất của anh ấy cũng được. Với chị không thành vấn đề. Dạ. Lạ nhỉ? Mình chửi đồng thằng An như vậy mà thằng bé này vẫn cười rất tươi với mình. Chứng tỏ nó cũng chẳng được cấp dưới quý. Chị nhớ mặt em rồi. Hôm nào thích ra quán chị, có bạn gái thì dẫn ra cho vui. Chị miễn phí cho 5 bữa. Thật ạ, cảm ơn chị. Ừ, chị về đây. Uầy, đẹp thế, siêu đẹp ấy chứ. Tiếng đám đông xì xào, mình cũng tò mò quay lại. Con xe thể thao Aston Martin vang rực, sáng chói cả phố Hàng Bông. Người trong xe yêu kiều rực rỡ, lộng lẫy sang trọng. Ra kể nó tới sớm một tí có phải hay không? Con gái quốc mặt ngựa đấy, mày ạ. À. Biết rồi, nghe nói ở cữ cơ mà. Sao tới công ty chi vậy? 2 tháng rồi còn gì. Cầm cây Âu kia chắc mang cơm cho chồng. Tình cảm dữ. Con gái đại gia, quần áo thì hàng hiệu, xe cũng xe sang. Không phải đâu, xe là thằng chồng nó mới mua đấy. Thật á, nghe nói chị này lấy chồng đẹp trai mà giỏi lắm, tình yêu như cổ tích, đúng là nam chính ngôn tình. Mày khờ, chưa biết chính phụ thế nào đâu. Thằng đấy cũng khôn phết, biết đầu tư lấy lòng ba vợ. Nghe đồn lúc mới cưới con ông quốc xong còn kiêng rẻ lắm, giờ thì đi đâu cũng con rể quý. Mày cứ nghĩ xấu người ta. Còn mày, còn tao, cứ đợi mà xem. Đúng là toàn người nổi tiếng, nhất cử nhất động của anh chị đều được chú ý. Ban nãy mình còn thắc mắc, thằng chó lấy vợ giàu rồi, sao vẫn nuốt trọn mảnh đất của mình? Giờ thì đã có đáp án. Lý trí thì cứ bảo về đi, kệ chúng. Mà cái tính mình nóng, không thể kiềm được. Cứ nhìn con xe vàng chóe đấy, lại tức lộn ruột. Đành gọi điện cho mấy đứa em, sau đó nhẫn nhịn đợi thời cơ. Chị, sơn chị dặn mua đây. Em mua sơn xịt cho chị tiện sử dụng, 12 màu. Được rồi, mấy chú chỉ cần nói chuyện vui với thằng trông xe bên trên là được. Mình chị xuống hầm thôi. Được, yên tâm, cái này là nghệ thuật rồi. Chị cứ thoải mái mà chút, nhưng cẩn thận đấy. Không sao, chuyện bé thế này, con đó không về mách ba nó đâu. Chị cứ đi đi. Mách thì mách, mình lúc đó điên rồi, không cần biết hậu quả luôn. Sau 10 phút, với tài năng của Nguyệt, Aston Martin đã trở thành vườn hoa rực rỡ. Xong việc thì mấy đứa về quán mình đánh chén. Tuổi trẻ, được ba mẹ ủng hộ, mình khát khao lập nghiệp với ước mơ cháy bỏng. Cũng giống bọn nó, đứa mở quán bia, đứa mở karaoke, đứa lẩu nướng, đứa buôn áo quần. Mình là quán bánh cổ truyền. Cũng chưa kịp nghĩ là mình lại đang sống trong một cái xã hội coi trọng bằng cấp đến thế. Chẳng bao giờ tưởng tượng nổi. Không có bằng đại học, đồng nghĩa với vô học. Có lẽ từ giờ, mình cũng chỉ nên giao du, kết bạn với những người như mình thế thôi. Cho đời nó tươi đẹp. Ổn chứ? Tin nhắn đến. Dạo này có một số lạ rất hay nhắn tin cho mình. Sáng thì chào ngày mới, tối thì ngủ nhé. Thì thoảng hâm dở lên thì trời đẹp, mưa rồi, khỏe không? Kiểu phong cách rất kiệm lời. Mấy em nhân viên, đứa thì bảo hay anh nào thích thầm chị. Đứa thì bảo chị cẩn thận, không dạo này lừa gạt nhiều lắm. Ổn chứ? Giờ thì mình nghi rồi đây. Là ai mà hỏi mình ổn chứ? Chỉ có thể là một trong mấy thằng đang ngồi đây. Biết rõ mọi chuyện mình vừa tỉ tê. Thằng nào trêu mình thế? Thằng Đức chăng? Vừa đi vệ sinh vào. Thằng Tùng. Thấy thỏ thụt dưới bàn. Hay thằng Dũng. Đáng nghi nhất đang cầm điện thoại. Chị Nguyệt, chết rồi, con Vi tìm chị. Chưa kịp dò xem thằng nào dở trò đã lại có chuyện. Có cần bọn em không? Thôi khỏi, mấy đứa cứ ăn uống tiếp đi. Chuyện đàn bà xen vào làm gì? Mình uống nốt cốc bia, thản nhiên xuống dưới tầng 1, bảo nhân viên đem bánh xèo mà chị Vi thích ăn nhất, rồi mới ra gặp nó. Tao tới không phải để ăn. Vậy hả? Thế tới làm gì? Mình hỏi. Nó tức giận ném sấp ảnh về phía mình. Việc gì phải chụp lại? Mình làm thì mình nhận chứ có gì đâu. Mày hành xử như một đứa thiếu văn hóa thế hả? Loại đàn bà vô học, bẩn tính. Hay mày chưa hết điên? Danh con. Từ bao giờ vẽ lên xe của mình lại là thiếu văn hóa? Mày mơ hả? Xe nào của mày? Ôi trời ơi, chẳng biết nói gì với con này nữa. Nguyệt ơi, mày đáng thương quá. Tỉnh lại đi, đừng mơ tưởng nữa. Có cần tao gọi người tống mày vào trại tâm thần nữa không? Nó vừa cười vừa xễu. Vì ạ, nụ cười của mày không biết còn được tới bao giờ đây. Con cẩu nó không bán mảnh đất ở chỗ Mỹ Đình của tao thì móc cống ra tiền để mua siêu xe à? Mày đúng là ăn không nói có, siêu ảo tưởng. Đất Mỹ Đình là của bà anh An, mừng cho bọn tao kết hôn. Nực cười, bà nào chứ? Phải, bà là bà mày đây này. Thấy mình nghiêm túc, nó bực bội gọi điện cho chồng yêu, mở hẳn loa ngoài làm bằng chứng. Em à, con Nguyệt nó điên rồi, ăn nói liên thiên, em chấp làm gì? Em nghi ngờ anh như vậy, anh thật sự đau lòng lắm, em có biết không? Yêu nhau mà không tin tưởng nhau, thì tình yêu còn giá trị gì nữa không? Em làm anh thất vọng và buồn quá. Thằng dẻo mỏ, nghe mà ngứa cả tai. Con dở hơi kia thì xin lỗi rối rít. Em thương, em yêu. Về em đền, sau đó còn lừa mình. Nào, mày còn nói gì được nữa không? Trong giây phút hâm hâm hiếm hoi, tự dưng mình thấy thương nó. Nhiều năm trước, có ai nói người yêu mình như vậy, mình chắc đánh cho một trận ấy chứ. Yêu thương quá, mù quáng quá, nó đang dẫm lên chính vết xe đổ của mình. Ăn bánh xèo đi, rồi lấy sức mà chăm chồng, nịnh chồng. Mình gắp một miếng, cuộn rau sống, rồi để vào bát cho nó. Nó nhìn mình hầm hầm, cầm đổ thẳng xuống thùng rác. Lo có độc hả? Nguyệt, mày đúng là hèn. Không có gì để nói, nên làng tránh chứ gì. Xem ra rốt cuộc, mày chẳng được cái nước gì. Học thì rốt, tính thì điên, ăn nói thô lỗ, cư xử vô văn hóa. Con này, nó có thích ném đá xuống mặt hồ đây mà. Được, tao công nhận, tao học rốt hơn mày. Cũng không văn hóa được như mày. Nhưng ít ra, tao chưa bao giờ ngủ với trai lạ để vợ người ta đến đánh ghen. Chưa bao giờ vào ba tìm đàn ông để thỏa mãn. Cũng chưa bao giờ lên giường với người yêu của bạn thân. Đấy là mày không có bản lĩnh. Vâng, mày bản lĩnh lắm. Mắc giảng viên à? Tuần lên lớp được mấy buổi? Đã bao giờ dạy thêm để tăng thu nhập chưa? Hay đến cái quần lót hàng hiệu cũng phải ngửa tay xin tiền? Mua sắm ăn chơi thả phanh, lại phải về nịnh ba trả nợ. Tao không có bản lĩnh. Thế mà không biết con chó nào bao lần bị ba nó khóa thẻ, toàn chạy tới chỗ tao, ăn nhờ ở đậu. Mày, Nguyệt, mày... Sao? Bây giờ định về mách lẻo ba hả? Ba ơi, con Nguyệt nó chửi con. Vô liêm sỉ, mẹ chồng tao nói đúng mà. Tốt nhất là không nói chuyện với người vô học. Mình bực, tìm ví, rút ra một sấp polymer, ném thẳng cho nó. Đây, tao bố thí cho mày về mà sửa lại cái xe của tao, rồi hàng ngày lái ra phố mà khoe. Còn giờ, không ăn thì biến. Chúng mày đâu, tiễn khách. Mày được lắm, đợi đấy. Đến để tính sổ, người ta bồi thường tiền thì lại không thèm lấy, hậm hực bỏ đi. Ngứa cả mắt, hay gài gái cho thằng An rồi quay video gửi cho nó hả chị? Đại trời, mấy ông tướng đã đứng dàn hết cả cầu thang hóng hớt. Bọn này nhàn quá đây mà. Tao cấm. Chị đừng nhân từ như thế. Thằng Dũng đập thằng Đức. Mày ngu lắm, bà ấy có mà nhân từ. Bà ấy rất thâm mới đúng. Phải, mình công nhận, mình có phải thánh mẫu đâu. Cứ để nó tận hưởng thằng chồng đấy dài dài chứ. Ít nhất cũng phải 7 năm như mình, rồi khám phá nhau vẫn chưa muộn mà. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.